đoạn kế, hai nhà Đông và nhà Tây ở Nam Tuyền tranh nhau con mèo. Nam Tuyền đến trong tăng đường mới đưa con mèo lên bảo, nói được thì chém, còn nói chẳng được, nói được thì chẳng chém, còn nói chẳng được thì tức là chém quách. Thì đại chúng trình nói, tức là Hạ Ngữ đó, trình nói, nhưng mà đều không có ai mà nói hợp được cái ý của ngài Nam Tuyền. Ngay đó ngài liền chém quách con mèo. Đến chiều, sư đang tự bên ngoài trở về đến chào hỏi, thì ngài Nam Tuyền á mới thực lại cái chuyện trên, rồi mới hỏi ông làm sao cứu được con mèo. Thì sư bèn cởi một chiếc dép đội trên đầu đi ra. Thì Nam Tuyền bảo nếu mà có ông ở đó đó thì cứu được con mèo. Thành ra chuyện này gọi là chuyện mà Nam Tuyền chém mèo đó. Đây là một cái chuyện mà nó khó vượt qua. Hai bên nhà Đông nhà Tây tranh con mèo, tức là giành con mèo. Ai cũng nói là con mèo là của bên tôi hết, đó là giành con mèo. Thì Nam Tuyền đến đó mới cầm con mèo đưa lên, thì bảo là nói được thì chém, nói được thì chẳng chém, còn nói chẳng được thì tức là chém. Tức là sao? Đó là ngài nghĩa là vừa, thấy không, vừa nhân cái chuyện đó là dứt cái sự đấu tranh, thấy không, mà cũng vừa muốn thử cái kiến giải trong chúng, thử coi trong chúng là có ai là có cái chỗ mà thấy được thấu suốt chưa. Cho nên đưa con mèo lên bảo rằng hãy nói được thì không chém, mà nói chẳng được thì liền chém. Đó là trong cái lúc mà gọi là cái lúc mà thúc bách đó, để mà coi như bức bách để cho trong chúng là phải, nghĩa là ngay đó là phải tự mình phải nghĩa là nói ra một cách nghĩa là bất thần liền, chứ không có suy nghĩ kịp, thì như vậy là mới thật sự là cái chỗ nghĩa là chỗ thấy của mình. Chứ còn mà để mà gọi là cho mình có cái thời gian suy nghĩ á, thì đó là không phải rồi. Cho nên đây đưa lên như vậy đó, bảo là nói được thôi thì không chém, còn nói chẳng được thì chém. Thì giờ biết nói sao đây, ngay đó phải nói liền. Cho nên là đại chúng mà trình hoài là không ai thấy được hết, chỉ có ngài Triệu Châu đó, ngài khéo chỉ cởi chiếc giáp đội lên đầu thôi thì xong. Thì giờ mình thấy đây là một công án gọi là công án khó vượt qua nhất đó. Hai bên tranh con mèo thì đó là đang kẹt trong cái niệm hai bên, phải không? Đó, kẹt trong cái niệm hai bên tranh nó nhau đó. Nam Tuyền chém nó thì chém cái gì? Đó, đưa lên chém nó đó, là chém quách đó, không? Ngay đó là chém quách cái niệm hai đầu đó đó. Hai bên là đang dính trong cái niệm hai đầu, cho nên ngài phải chém là chém ngay cái niệm đó thì mới thấy được con mèo. Cho nên nếu mà mình mà khéo thì sao, ngay khi mà đưa con mèo lên đó thì sao? Ngay khi mà ngài đưa con mèo lên đó mà khéo thì sao? Nghĩa là ngay khi mà đưa con mèo lên đó, mình chỉ cần gõ vào tay ngài Nam Tuyền á là xong. Mình cứ lo theo con mèo để hiểu thôi à, lo con mèo theo con mèo đó để mà suy, để mà hiểu, để mà đáp, nó lại bị gạt. Bởi vì đưa con mèo mà không phải là ý ngài ở con mèo, mà mình cứ theo con mèo đó để mà hiểu thôi. Mà đa số người cũng vậy đa số người khi mà đọc tới đây đều nghe là y cứ trên con mèo, nhầm trên con mèo đó để mà tìm hiểu. Nhưng mà không ngờ như vậy đó là bị ngài Nam Tuyền cũng chém mình luôn, không hay. Bởi vì cứ lo bàn tán, hay không, bàn tán con mèo đó, rồi cái điều phân là đúng là sai, ngài Nam Tuyền làm như đúng hay sai, vậy là có tội không có tội, phải không? Chém vậy là bị sát sanh. Thành ra càng bàn luận, càng phân tích thì càng chết theo con mèo, chết theo con mèo luôn, không hay. Thì mình là không, đâu có biết rõ sự thật thì con mèo có chết đâu, phải không? Con mèo cũng không mất đâu. Chỉ cần ngay đây mình bật được cái hiểu con mèo đi á, thì ngay đây là gì thấy rõ ngay đây mà quên bật cái hiểu con mèo đi thì ngay đây liền thấy rõ nghĩa là Nam Tuyền Triệu Châu ngay đó làm sao qua mắt được mình. Cho nên là có vị mới bình, nghĩa là các ông á cứ lo chạy đuổi theo con mèo ngày năm tiền mà quên mất con mèo nhà mình nó chạy lọt chỗ nào cũng hay. Đó, cứ lo nghe là lo đuổi theo con mèo của ngày năm tiền mà quên mất con mèo nhà mình nó chạy lọt chỗ nào không hay. Đó, thì chính ở chỗ đó đó, không nghe lo đuổi theo lo cứu con mèo của ngày năm tiền mà không ngờ chính mình chết trên chỗ đó mà không hay. Đó, tức là mình phải khéo. Cho nên ở đây thì ngài Thiệu Châu á, ngài chỉ cởi chiếc giáp đội trên đầu là xong, quên cái niệm trên dưới. Vậy thì quý vị thấy đây ai mà nhảy qua vượt qua khỏi được con mèo này? Ai mà nhảy qua được, qua khỏi được con mèo này? Cho nên chỗ này mà không khéo á, vừa mở miệng là cũng bị nó cắn cái luôn. Đó là chỗ rất là tế nhị. Chỗ này mà cái là nghe nên hỏi là cái ham để mà lý luận đó là kẹt liền. Đó là qua một đoạn. Đoạn khác chưa hỏi năm tuyền, khác tức chẳng hỏi thế nào là loại. Năm tuyền lấy hai tay chống xuống đất, chư liền đạp té nhào rồi trở về trong nhà niết bàn la ăn năn ăn năn. Năm tuyền nghe bèn sai người đến hỏi ăn năn cái gì. Sư nói ăn năn chẳng cho thêm hai đạp. Nghĩa là ngày hỏi ngày năm tiền cũng là một cái hỏi gọi là cắt cớ, cái này cũng khó. Khác thì tức chẳng hỏi thế nào là loại, tức là dị loại đó, thường mình gọi là dị loại đó. Nhưng mà ngày chia ra, ngày nói dị loại nhưng mà dị thì không hỏi, giờ thế nào là loại nè. Cho nên đó là cái chỗ khác đó, chỗ đặc biệt đó. Loại tức cũng có nghĩa là đồng á, cho nên đây gọi là đồng khác đó. Là khác không hỏi thế nào là loại cũng nghĩa là đồng. Mình không khéo thì lại mắc kẹt giữa đồng và khác. Cho nên ngày năm tiền chỉ lấy hai tay chống xuống đất thôi. Nhưng mà khi mà chống xuống đất như vậy đó thì ngài đạp té nhào, nhưng mà đạp té nhào rồi thì chạy về trong, đi về trong nhà niết bàn á, tức là chỗ cái nhà dưỡng bệnh á, không la lên ăn năn vậy thôi. Giờ hai tay chống xuống đất là sao? Không trả lời, chỉ hai tay chống xuống đất thôi. Hai tay chống xuống đất giống như loại. Mình thì đi hai chân mà đây hai tay chống nữa thì sao, thành giống bốn chân. Nhưng mà không khéo cái người ngoài thấy vậy là lầm trên cái tướng đó, thấy tướng vậy ra theo cái tướng đó mà sanh hiểu, cho nên là bị mắc kẹt trên tướng đó. Do đó cho nên là ngài đạp liền, thấy vậy là đạp liền, đạp nhào liền. Thế là không có mắc kẹt, để cho người không có mắc kẹt trên cái tướng đó mà phải thấy được ý trong đó. Cho nên vừa xong đạp rồi thì chạy về trong nhà niết bàn, trở về trong nhà niết bàn là ăn năn tức là tự biết lỗi. Ngay đó tự biết lỗi là xong, còn theo đó để mà suy thì kẹt, theo cái tướng đó cũng kẹt luôn. Tức là theo cái tướng đó thì liền thành có đồng có khác, tức là có dị có loại. Cho nên là ngày năm tiền ngày sai người đến hỏi ăn năn cái gì, thì ngài liền nói ăn năn chẳng cho thêm hai đạp. Nghĩa là còn hỏi lại nữa thì sao? Đó, ăn năn tức là đó là cho chỉ cho cái tự biết lỗi đó là xong, bây giờ hỏi lại cái nữa thì đáng lẽ cho thêm đạp nữa. Cho nên ăn năn chẳng cho thêm hai đạp. Thấy ngài rất là tế nhị. Nam tuyền từ trong nhà tắm đi qua, thấy dục đầu nấu nước bèn hỏi làm gì. Dục đầu thưa là nấu nước tắm. Nam tuyền bảo nhớ gọi con trâu đực đi tắm, tức là nhớ gọi con trâu đực đi tắm giới. Dục đầu ứng dạ. Đến chiều thì dục đầu vào phương trượng, Nam tuyền mới hỏi làm gì, thì dục đầu liền thưa mời con trâu được đi tắm. Nam tuyền bảo thì có đem được dây thừng đến chăng, dục đầu không đáp được. Dục đầu giống như là cái vị mà trưởng mà coi về cái việc tắm rửa đó. Thì ngày năm tiền đi qua đó thì thấy dục đầu đang gọi là nấu nước cho chúng tăng tắm đó, cho nên mới hỏi mà cũng là để gạn lại thử đó. hỏi làm gì, thì vụ đầu đó là nấu nước tắm, thấy không? Thì ngài liền bảo nhớ gọi con trâu đực đi tắm với. Thì vụ đầu liền ứng dạ. Thì mình thấy ngay chỗ này là ngài khéo rồi, bảo rằng nhớ gọi con trâu đực đi tắm, thì vụ đầu liền ứng dạ, thì cũng rất khéo, trâu cũng rất ngoan, phải không? Nghe bảo gọi thì dạ liền, thì trâu rất ngoan, phải không? Nhưng mà đến chiều á, thì dục đầu liền vào phương trượng, thì ngài Nam Thiền ngài hỏi lại đó, làm gì? Thì ông cũng thưa là mời con trâu được đi tắm, thì thấy cũng hay, phải không? Nhưng mà khi ngài Nam Thiền ngài bảo vậy thì có đem được cái dây thừng đến chăng? Thì lúc này bí không đắc được. Thành ra sao? Trước là hay nhưng mà sao hết hay? Thì mình thấy đó là chỗ, nghĩa là cái chỗ gạn hỏi khéo của các ngài, phải không? Trước là khéo nhưng mà sau thành vụng, cho nên gọi là có đầu và không đuôi. Trước thì biết nói là khi mà gọi nhớ gọi con trâu được đi tắm thì dạ đàng hoàng, thì đó là cũng khéo. Rồi tới sau tới Nam Thiền hỏi làm gì, thì nói là đi mời con trâu được đi tắm, cũng biết mời trâu được đi tắm đàng hoàng, nhưng mà khi bị gạn lại cái hỏi có đem dây thừng đến chăng thì không đáp được, bí liền. Thì vậy tức là sao? Vậy là trâu ở đâu? Đó là bị cái sợi dây Nam Thiền kéo đi, lôi đi mất rồi. Nghe tới cái sợi dây ra thì mê. Cho nên đây, khi mà sư đến mà hỏi thăm Nam Thiền á, thì ngài liền thuật lại cho sư nghe. Thì sư mới thưa con có lời. Thì nghe Nam Thiền liền nói có đem được dây thừng đến chăng? Thì sư liền tới gần trước nhéo ngang mũi Nam Thiền. Thì Nam Thiền bảo phải thì phải mà thô quá. Đó, thì vậy quý vị thấy ngài có chỗ thấy đàng hoàng cho nên là đáp cách dễ dàng. Nói có đem được dây thừng đến chăng thì ngài chỉ nhéo ngay mũi thôi, nhéo ngay mũi Nam Thiền thì là nắm chắc thôi. Nhéo ngay mũi đó thì trâu hết chạy, trâu hết chạy đâu khỏi, phải không? Nhéo mũi thì ngay đó thì cái gì biết đau, thì vậy là trâu chạy đâu. Còn mình nghe nói đem dây thừng cái mình suy nghĩ để mà đáp, để mà trả lời, bị cái câu hỏi nó gạt không hay. Còn đây nhéo ngay mũi là trâu ngay đó là bị nắm liền, hết chạy. Nghĩa là dù trâu á nó có ngang ngạnh cách mấy đi nữa, nhưng mà nắm vậy đó là hết thoát khỏi. Ngang ngạnh cái máy cũng không thoát khỏi chạy chỗ này. Nắm đó là dính nó trâu liền. Cho nên chính ở chỗ này mà ngày Bá Trượng mà mới gặp cái bài le le của Mã Tổ đó. Đó nắm mũi nhéo là dính liền, hết chạy. Nhưng mà ngày Nam Thiền ngày bảo phải thì phải mà thô quá. Thì chính ở chỗ này mà qua được cái chỗ này đó là mới khó đó. Vậy thì phải mà thô quá thì sao? Đó là gọi là cái quả tang mà trâu bị nắm đó. Phải thì phải mà thô quá thì vậy là trâu bị nắm rõ ràng rồi. Vì thế trong đây là ai mà thấy được cái chỗ đó trâu bị nắm chưa? Mà cái đó là cái để dành lại cho mọi người, nói hoài hết là hết hay. Đoạn kế sư hỏi ngày Nam Thiền chứ lìa bốn câu dứt bạc trăm chẳng phải á, thì thỉnh thầy nói, tức là lìa tứ cứu tuyệt bất phi đó. Thì Nam Thiền liền trở về phương trượng. Ngày sư nói ông hòa thượng này bình thường lắm mồm lắm miệng, đến khi hỏi tới thì một lời cũng nói chẳng ra. Thì giả mới nói chớ bảo hòa thượng không nói nhá. Sư liền tát cho một tát. Nghĩa là sư hỏi Nam Thiền là lìa bốn câu, không thì dứt bạc trăm chẳng phải, thì giờ là thỉnh nói thì nói sao? Bốn câu tức là có không chẳng phải có, chẳng phải không, cũng có cũng không, là bốn câu là tứ cứu đó. Còn dứt bạc trăm chẳng phải tức là tuyệt bách phi đó, bách phi là trăm cái thứ chẳng phải, tức là đây cũng là cũng là cái ý mà trong kinh Lăng Già đó, khi mà ngài Đại Huệ hỏi nghĩa là 108 câu thì Phật chỉ trả lời có cái phi và vô và bất thôi, phi vô bất là chỉ chữ ra lại có chữ rồi. Lặp lại câu hỏi thì chỉ thêm có chữ phi, chữ vô, chữ bất rồi. Cho nên đây thì lấy ý là gọi là dứt bạc bách phi đó, trăm chẳng phải. Thì vậy là thỉnh thầy nói thì nói sao đây, nói sao mà không dính vào bốn câu, thấy không? Không có dính vào trong những cái gọi là cái bách phi đó nữa. À, nhưng mà đây thì Mã Tổ liền trở về phương trượng thôi. À, Nam Tuyền với Nam Tuyền trở về phương trượng thôi. Chính ở câu này là trước là Mã Tổ cũng có là bị hỏi đó, thì ngài Mã Tổ này cũng không có trả lời. Mã Tổ hỏi ngài thì ngài nói ta hôm nay là ta đau đầu, ta không đến không hỏi Chí Tạng đi. Thì Chí Tạng phải hỏi Chí Tạng hôm nay ta đau bụng, ta không là hỏi ngài Hoài Hải đi. Cái ngài không trả lời. Mình nhiều khi là mình không khéo theo đó trả lời là dính. Cho nên ở đây ngài Nam Tuyền liền trở về phương trượng thôi, bởi vì chính câu hỏi đó là đã trả lời gì rồi, mình còn làm khôn trả lời nữa thì tất nhiên là ló đuôi. Chính câu hỏi là đã trả lời rồi, đã gọi là lìa ngoài bốn câu, dứt bật cả trăm chẳng phải nữa. Thì vậy ngay đó là trả lời rồi, chính ngay chỗ đó là trả lời rồi, thì bây giờ mình còn làm khôn trả lời thêm nữa, đó là dư, đó là kẹt. Cho nên Nam Tuyền liền trở về phương trượng. Ngày xưa nói rằng cái ông hòa thượng này bình thường á thì lắm mồm lắm miệng, nhưng mà bây giờ đến khi hỏi tới thì một lời cũng nói chẳng ra. Đó là để cho mình nhấn mạnh mình phải thấy là thấy thấu qua cái chỗ này, thấy không? À, ngài nói là bình thường lắm mồm lắm miệng đó, bình thường nghĩa là nói nhiều, thấy không? Nhưng mà đến khi hỏi tới cái chỗ này á thì nói không được. Tức là phải thấy thấu qua chỗ này, chớ kẹt ở cái chỗ không nói của ngài Nam Tuyền. Ngài mình phải thấy cho nó vượt qua, chứ còn nghe nói như vậy là kẹt ở chỗ cái không nói đó, đó là mắc kẹt. Cho nên đến đây là mình thấy được như vậy thì không ai mới là không có gạt được mình. Ông thì giả thì ông cũng làm khôn, nó chớ bảo hòa thượng không nói. Thì sư cũng liền tác. Tất nhiên thì giả đó cũng giống như là mình nói là thì giả giống như là muốn cứu ngài Nam Tuyền, nói ra nhưng mà không ngờ đó đã xen vào chuyện của người, cho nên là cũng đành ăn một cái tát nữa. Như vậy để cho thấy rõ, ông thì giả thì cũng sao cũng thành lắm mồm lắm miệng. Cho nên giống cũng như người ta gọi là cái nồi canh đang ngon rồi làm hư nồi canh. Thêm vô do đó mà sư tác đó. Cho nên tác như vậy đó, bây giờ để cho mình đây ai mà thử cứu được thì giả coi. Cái đó là cái mới hay đó, chứ còn học và lo cái lượng không thì không hay. Ông thì giả bị tác vậy đó, giờ mình làm sao mà cứu được thì giả đó, đó là mới hay. Đoạn kế, Nam Tuyền đóng cửa phương trượng, lấy cho rải chung quanh, mới hỏi tăng, nói được thì mở cửa. Nhiều người hạ ngữ cũng đều chẳng có phối hợp ý của Nam Tuyền. Sư nói trời trời, tức là kêu trời trời, thì Nam Tuyền liền mở cửa.